Kính thưa quý ông bà và anh chị em, biến cố Chúa Kitô phục sinh có thể nói là biến cố đảo ngược lịch sử của con người, lịch sử của nhân loại này. Một dòng lịch sử mà bao nhiêu triệu năm con người đang đi, một lịch sử đó đã in sâu vào tâm khảm của con người. Lịch sử đó là lịch sử mang vết thương, đau đớn, đau khổ, chết chóc, hận thù. Đó là một lịch sử mà dưới góc độ tin mừng thì đó là lịch sử đáng quên. Bởi lẽ một lịch sử đó không phải là lịch sử mang lại sự sống của nhân loại này. Đức Kitô đến, biến cố phục sinh đã làm đảo ngược tất cả lịch sử đó. Và biến cố phục sinh có thể nói đó là biến cố khơi nguồn, là căn nguyên để cho mỗi người chúng ta xây dựng đức tin này. Khởi đầu chúng ta thấy trong bài tin mừng nói về hai môn đệ trên đường về Emmau, và sau đó họ trở về Jerusalem. Họ là những con người cũng khởi đi theo Chúa ròng rã suốt 3 năm, thấy Đức Giêsu làm những phép lạ, những dấu lạ cho dân chúng, những điều tốt lành cho dân chúng để mang lại sự sống bình an, sự sống mạnh khỏe. Họ cũng đầy hy vọng vào việc đi theo Chúa, nhất là khi vào thành Jerusalem được tung hô Ngài là vua, thì các ông lại càng bước gần tới niềm hy vọng là những người môn đệ của một vị vua, mà các ông có thể có một sung sướng nào đó theo cái dòng chảy, cái nhìn lịch sử của con người. Nhưng rồi biến cố đó không diễn ra như các ông nghĩ. Chúa lại bước lên thập giá một cách như là một con chiên hiền lành để cho người ta giết. Các ông không thể tin được một vị đứng quyền năng các ông đang đi theo mà lại có thể dễ dàng chấp nhận cái chết như thế, không một sự phản kháng. Rồi kế đến khi Chúa chết rồi, chôn trong mộ như bao nhiêu con người khác, thì coi như là các ông đã thất vọng, đã tuyệt vọng, và trở về quê quán để mà sinh sống trong một thân xác con người tiều tụy, trong một thân xác bị vết thương của niềm hy vọng nó không còn. Và hành trình các ông về quê quán thì Chúa lại hiện ra với các ông, cùng đàm đạo với các ông về lịch sử của con người. Chúa nhắc về thời các ngôn sứ, thời mà lời tiên, các tiên tri đã loan báo, và các ông đã bừng tỉnh được. Các ông đã nhận ra rồi, Chúa đã cho các ông thấy rằng Ngài đã sống lại, đã chết và sống lại. Thế rồi các ông đã bừng tỉnh, quay trở về Jerusalem để mà báo tin cho các môn đệ khác. Nhưng các môn đệ khác cũng chưa tin. Rồi Chúa lại hiện ra với các môn đệ và cho các ông đụng chạm đến thân xác của người, một thân xác đã được treo trên thập giá, giờ đây đã sống lại, đụng chạm đến những vết thương của người. Nhưng mà các ông vẫn còn bỡ ngỡ, vẫn chưa tin nổi, vì dòng chảy lịch sử nhân loại không cho thấy một điều đó bao giờ. Thế là Chúa đã làm một cái việc khác nữa, một việc quen làm với các môn đệ. Đó là một dấu chỉ mà chỉ nơi Chúa Giêsu làm việc đó. Đó là khi mà người cầm bánh bẻ ra trao cho các môn đệ, một dấu chỉ mà hai môn đệ cũng không nhận ra khi mà đi trong hành trình theo Chúa trở về quê. Rồi người vị khách đó giảng dạy cho các ông nhiều điều, các ông cũng chẳng bừng tỉnh. Chỉ khi mà ngồi bàn tiệc rồi Chúa bẻ bánh ra cho hai môn đệ thì hai môn đệ ấy nhận ra được đây là thầy của mình. Một dấu chỉ đó là một dấu chỉ Chúa vẫn làm. Và ngay khi Chúa sống lại, Chúa hiện ra với các tông đồ, Chúa cũng làm một dấu chỉ đó. Thế là các ông đã nhận ra, bừng tỉnh được và nhận biết được Đức Kitô thầy của mình đã sống lại, là Chúa, là Thiên Chúa của chúng ta. Và từ đấy cuộc đời của các ông đã đảo ngược tất cả. Lòng tin của các ông, cái nhìn của các ông đã thay đổi. Các ông đã thay đổi để mà như là lời Chúa gọi các ông là anh em hãy đi làm chứng về những điều này. Đó là tin mừng phục sinh, đó là Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa xuống thế làm người, Ngài đã chết và sống lại. Đó mới là một đấng có quyền năng thực sự để rồi làm đảo ngược lịch sử của nhân loại này. Không phải là đảo ngược cách là chúng ta thay đổi ngay một cái lối sống mới, không phải, mà căn bản là đảo ngược toàn bộ của tâm hồn con người này, căn cốt của sự sống này, để cho con người đụng chạm đến một sự sống thật. Các môn đệ đã thay đổi tất cả, từ những con người bán thầy, chối Chúa, những con người từ bỏ trở về quê, tất cả những con người đó lại trở nên mạnh mẽ khi mà nhận ra Chúa đã sống lại. Biến cố phục sinh đã hồi sinh sự sống cho các ông, và các ông đã quên mất quá khứ của các ông. Quá khứ của các ông tội lỗi thế nào, giới hạn thế nào, các ông không còn nhớ nữa. Chúng ta thấy nhiều khi con người chúng ta tội lỗi đầy giới hạn, có những tội mà chúng ta cố gắng tránh không phạm, nhưng mà rồi nó cứ mãi là như thế. Các môn đệ cũng vậy. Chỉ vì tin mừng phục sinh đã làm cho các ông bừng tỉnh mà thay đổi tất cả. Các ông không còn nhớ về quá khứ nữa, và Chúa cũng không chấp quá khứ của các ông nữa. Bởi lẽ tin mừng phục sinh đã tha thứ tất cả. Chúa đã chết vì tội con người, đem lại sự tha thứ cho con người. Và giờ đây các ông đã đón nhận tin mừng phục sinh đó để bước vào cuộc sống này. Các ông loan báo niềm vui đó cho con người, để con người sống đón nhận sự sống ở nơi Thiên Chúa. Và cuộc đời của các ông trở nên tốt đẹp, hạnh phúc. Đó, một tin mừng phục sinh đã làm thay đổi tất cả. Thay đổi từ bản chất ở nơi con người này, để cho con người tìm gặp được sự lành trong cuộc sống. Chúng ta thử hỏi, vậy chúng ta đón nhận tin mừng phục sinh, đón nhận đức tin từ các thánh tông đồ để lại, từ biến cố phục sinh đó, thì giờ đây chúng ta được mời gọi trở nên chứng nhân hay làm chứng cho tin mừng phục sinh bằng cách nào? Trong bài đọc 1, Phêrô đã nhắc lại một câu chuyện cũ. Đó là câu chuyện không ai muốn nhớ. Những người Do Thái là những người con Thiên Chúa, là được Thiên Chúa tuyển chọn, lại là những người chối bỏ Thiên Chúa. Họ chối bỏ đứng công chính, đứng là đứng cứu thế, là đứng đem lại sự sống cho họ. Họ đã chối bỏ, nộp thầy, nộp Chúa và giết Chúa. Để rồi họ xin ân xá cho một tên sát nhân, đó là hai tên trộm cướp bị treo trên thập giá cùng với Chúa. Đó là một tên mà đã có tội như là những người bị treo trên thập giá với Chúa vậy. Một tên tội lỗi sát nhân mà người ta xin ân xá cho người đó để kết án Chúa trên thập giá. Đấy, lòng chảy lịch sử của con người là thế đấy. Và Phêrô nhắc lại một câu chuyện đó để nhắc lên cái con người chúng ta là như thế. Chúng ta đối xử hay chúng ta sống theo con đường như vậy, nhưng mà chúng ta không biết. Hàng triệu triệu năm con người vẫn chạy theo dòng chảy lịch sử như vậy, để rồi con người vẫn đau khổ, vẫn chết chóc. Và Phêrô nhắc đến sự kiện đó để kêu gọi những người Do Thái hãy sám hối để được ơn tha thứ, để được ơn biến đổi con người. Họ đã không sống theo sự thật, họ chối bỏ sự thật. Một khi chúng ta chối bỏ sự thật thì chúng ta còn đón cái điều gì là tốt nữa? Chúng ta chối bỏ sự thật thì chẳng khác nào chúng ta chối bỏ con người của chúng ta. Chúng ta lừa dối con người chúng ta. Bởi chúng ta là ai? Chúng ta xuất phát từ đâu? Một Đấng Thiên Chúa đến tạo dựng cho con người được sống. Giờ mình chối bỏ về cội nguồn của chúng ta thì chẳng khác nào chúng ta chối bỏ con người chúng ta. Vậy chúng ta đang sống đây là gì? Tất cả những điều đó chúng ta làm một cách vô thức, mà không biết thân phận con người chúng ta, để rồi chúng ta sống cho tốt đẹp. Chúng ta đang lừa dối chính con người chúng ta, bởi chúng ta không đón nhận một chân lý, một sự thật. Bởi vậy mà trong bài đọc 2, thư Thánh Phaolô, thư Thánh Gioan ngài đã nói: nếu anh em có đức tin biết Thiên Chúa mà anh em không giữ giới răn của người thì anh em là kẻ nói dối và sự thật không có ở nơi anh em. Chúng ta tin biết Chúa nhưng mà chúng ta không giữ giới răn của người thì chẳng khác nào chúng ta chẳng biết người, và như thế thì chúng ta là những kẻ nói dối và sự thật không có ở nơi con người chúng ta. Đấy, dòng chảy lịch sử con người là thế đấy. Chúng ta thấy ngày hôm nay cũng vậy. Biết bao nhiêu sự kiện diễn ra xung quanh trong đời sống chúng ta, trong xã hội Việt Nam ở hay ở xã hội bên ngoài, ở nước ngoài cũng vậy. Nhiều khi người ta chối bỏ một sự thật rõ rệt mà chối bỏ một cách công khai, nhưng con người vẫn nghe, vẫn đón nhận, vẫn phải đành chịu. Đó, một thế giới như thế thì đâu là sự thật, đâu là hạnh phúc thật, đâu là bình an thật. Và đó là dòng chảy lịch sử con người đã diễn ra hàng triệu triệu năm khi con người được sinh ra trong trần gian này. Đức Kitô ngài đến để thay đổi tất cả bộ mặt đó, để thay đổi cái dòng chảy lịch sử đó, để cho con người được sống. Như thế thì chúng ta được mời gọi sống tin mừng phục sinh để mỗi người chúng ta sống với rề luật của Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi sai đi. Sai đi là chứng nhân của tin mừng phục sinh. Chúng ta đón nhận tin mừng phục sinh là có nghĩa rằng chúng ta đã quên mất đi quá khứ của chúng ta, tội lỗi của chúng ta. Bởi vậy Chúa đã tha thứ, Chúa đã không chấp chúng ta rồi. Giờ đây là chúng ta bước vào một cuộc sống mới trong niềm hân hoan, với một công cụ để mà phục vụ cho đời sống đó, đó là tình thương, đó là giới luật cao nhất mà Thiên Chúa Đức Kitô trước khi ngài về trời ngài đã trân chối lại cho các môn đệ, là anh em hãy yêu thương nhau. Thì chúng ta sống đức tin của chúng ta mà tâm hồn của chúng ta còn chứa đầy dòng chảy lịch sử của con người ở nơi đấy bấy lâu nay đã diễn ra, thì chẳng khác nào chúng ta đang chối Chúa. Chúng ta không đón nhận tin mừng phục sinh của Chúa. Giữ giới răn của Chúa là để mỗi người chúng ta sống với tình thương, cởi mở tâm hồn chúng ta ra để chúng ta đón nhận nhau, để chúng ta trao cho nhau cái gì là tốt đẹp, là cuộc sống, của sự sống này. Đó mới là cuộc sống mà Chúa mời gọi chúng ta hãy giữ điều giới răn đó. Và khi anh em giữ giới răn đó là anh em đang sống theo đường lối của Chúa, là có Chúa, là tin vào Chúa, là biết Chúa. Như thế thì tin mừng ngày hôm nay mời gọi chúng ta trở nên những chứng nhân của tin mừng phục sinh. Chúng ta có quyền, hoặc là chúng ta tin vào Chúa thì chúng ta không có thể hay là cho phép mình bối rối hay là đau khổ về quá khứ nữa. Quá khứ của chúng ta là thế nào Chúa không chấp nữa. Chúa tha thứ hết. Điều quan trọng là từ khởi từ lúc này đây, chúng ta bước vào một thế giới của Chúa, đó là tin mừng phục sinh. Mà tin mừng đó mời gọi con người sống dưới răn của Chúa, đó là anh em hãy yêu thương nhau, để biết trao cho nhau, để mở tâm hồn chúng ta ra, để đón nhận tất cả ở nơi nhau. Đó mới là cuộc sống. Nếu không thì chúng ta lại trở về cuộc sống cũ con người, đó là hận thù, đó là ghen ghét, đó là đố kỵ, đó là vân vân những điều xấu xa đó. Xin cho lòng tin của chúng ta, xin Chúa mở tâm hồn chúng ta, để chúng ta nhận ra con đường của Chúa thật, để chúng ta biết sống theo lối răn của Chúa, làm cho những người chúng ta được vững mạnh hơn mà được hân hoan bước đi trong cuộc sống này có Chúa, làm cho cuộc đời chúng ta được bình yên và được hạnh phúc. Xin Chúa thêm ơn và chúc lành cho cuộc đời của mỗi người chúng ta. Amen.